Thank you. Nam mô Bụt Tha Gia. Đây là chương trình Phật pháp Phúc Thá Tham Ma trên Pháo Thóc mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm dư thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ bảy 10 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Y Phi Vũ Tắc Ha. Đề tài hôm nay: bến mơ bờ giác sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm, tam nghiệp cảnh để tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm lệnh lễ Đức Như Lai bậc tính cũng chánh biến tri minh hằng túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lệnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đệ chúng. Bài học hôm nay là bến mê bờ giác. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay.
Kính lưu ý chị thường được phân giao và tạp biến xuất tiến. Chính vì chúng tôi lưu ý quý vị trong băng điều hành, quý vị khoan hiểu sẽ dùng một chữ ở trong bài kinh, ở trong băng dịch có lẽ là vì những tấm mát để lộn. Ở trong băng dịch có lẽ là người các tỳ kheo có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác động. Cái chữ mà có hai cái hai đã bỏ, và bỏ số hai, dạ, yeah. Không có, chỉ có hai cái, yeah. Tức là có cái không tinh, không già, không biết, thì bỏ cái chữ hai đi. Và chúng tôi biết là thứ Phật tử, ở trong thiên nhiên có một điều mà chúng ta thường nghĩ đến khi mà đi khám phá ra những tìm kiếm những giải pháp cho cuộc sống, đó là sự đối lập. Đối lập ở trong đời sống như là có nóng thì có lạnh, có sáng thì có tối, có ác thì có thiện. Sự đối lập đó là một cái biểu tượng muôn thở, như bị lực của âm dương ở trong nền đạo học Trung Hoa. Và như kia nói về điện, thì điện nó cũng được tạo thành bởi hai vực, cực âm và cực dương. Thế thì Đức Bồ Tát trước khi mà Ngài thành đạo, Ngài đã từng nghĩ đến chuyện là nếu ở trên đời có cái sanh, có cái bị sinh già đau chết chi phối, thì chắc chắn phải có cái không bị sinh già đau chết chi phối. Điều đó là gì? Và sau khi Ngài thành đạo, Ngài đã thắng để thắng điện rằng quả thật là có cái không bị sinh già đau chết chi phối, và cái đó chính là Niết Bàn. Mời quý sư tử lắng nghe phần chánh kinh hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ nghe bài giảng rộng rãi, đi nghe rộng rãi từ sự đồng pháp tịch vì giảng sư của chương trình. Xin mời cô Tù Minh.
Bộ sư thứ sư thú hình thầy, chúng con thân thân kính tri ân thượng tọa giác đẳng Từ Bi Hoan Hỷ dẫn nhập bài học tối hôm nay. Con biết ta bên nhà thân tâm kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tăng, đại đức Linh Hạnh, Tỳ đức Phật Tính cùng quý vị Tôn Đức Thiên Nhi. Con thành kính đảnh lễ quý thầy quý cô và tu nữ quý sư cô. Con chào tất cả quý đồ hộ, quý cô bác bình vệ. Kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Pháp Ý Thức Bất Tất Cả. Đề tài hôm nay, đồng mê tiếng giác, bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không thức thần, không làm trạc. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thần, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thần, khỏi làm ra. Do vậy, ngày các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thần, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thần, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói nghe ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Có cái sanh hiện hữu, cái khởi ly làm ra, hữu vi không thường hằng, tác thần cha già chết, mộ của bệnh hoạn, mộng manh chồng dễ vỡ, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng, nên mới được hiện hữu. Phật ấy thật không đủ, để hoan hỷ ưa thích. Thực có cái xuất ly, ra khỏi được cái ấy. Thực có phước lý luận, thường hằng không sinh khởi. Không có cái khởi lên, con đường không cố quý. Không đưa đến sầu mộ, đoạn diệt các pháp khổ. Chỉ tình chỉ ngoại hành, an lạc thực tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Chúng con thành tâm, kính định lễ và cung thỉnh thượng tọa pháp tăng tôi biết phát triển bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giả.
Nam mô Phật Thầy Giả. Nam mô Thầm Mai Giả. Nam mô Sư Đăng Sa Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tổ Tứ Siêu, Thượng Tổ Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Bát Chánh cùng Thượng Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị nghe cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến với cái chủ đề của bài học hôm nay đó là bờ mê vấn giác. Thì thật sự ra thì trong bài kinh này nói đến thứ nhất là nói đến cái điều mà gọi là cái gì mà có hiện hữu trong cuộc đời này, thì cái đó nó sẽ bị mất đi, tức là cái pháp hữu vi. Cái gì mà nó có, nó được tạo tác và được sinh ra, nó tạo tác ra đó, nó có mặt thì sẽ đi đến cái hoại diệt mà ở thương sinh gọi đó là pháp hữu vi. Rồi ta nói đến cái gì mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì sinh ra đời thì chúng ta cũng phải có đến lúc mà già bệnh rồi chết, đó là điều mà tất nhiên nó là như vậy đó. Rồi cái gì mà có cái bóng tối thì phải có cái ánh sáng, bóng tối phải có ánh sáng, mà bóng tối có mặt thì không có ánh sáng, có ánh sáng thì không có cái bóng tối. Thì ở đây đó có cái bờ mê thì phải có cái bên giác, có cái bên giác tức là muốn nói đến cái đời sống luân hồi sinh tử của chúng sinh. Một điều đó là theo một số tôn giáo khác thì cho rằng cái sự hiện hữu của chúng sinh tức là được cái sự ân sủng của một đấng tối cao. Ở đấng tối cao này là sẽ ban tặng hay là trừng phạt con người sẽ bị đau khổ, hay là ban tặng cho con người được hạnh phúc. Cái đau khổ và hạnh phúc đó đó thì là do một đấng tối cao đó. Nhưng mà trong Phật giáo đó, một điều đó chúng ta khẳng định được một điều đó là sự hiện hữu của chúng sinh đó, trong cái thế giới quan của Phật giáo đó là 31 cõi. Nói theo cách chi tiết tức là 31 cõi, tức là 11 cõi dục, 16 cõi sắc và 4 cõi vô sắc, cộng tất cả là 31 cõi. Trong 31 cõi nói một cách tổng quát đó là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Sự hiện hữu đó đó, nó tất cả chúng sinh hiện hữu ở trong cảnh các cảnh giới đó đó cũng tùy thuộc vào nghiệp và phiền não. Như vậy thì nghiệp và phiền não đó là hai cái yếu tố then chốt mà để cho chúng sinh có sự hiện hữu. Bây giờ ta nói đến các cái vật thể trong cuộc đời này. Đời người của chúng ta đó thì chúng ta có sinh ra, ở làm kiếp nhân loại đó thì chúng ta sinh ra theo trong thế giải đó thì cho chúng ta biết rằng kiếp người của chúng ta đó có những cái khoảng thời điểm sống, tức là tuổi thọ có thể có tăng giảm tùy theo mỗi lúc. Có lúc tăng lên tới 84.000 tuổi, có lúc giảm chỉ còn có 10 tuổi. Nhưng mà cũng là một cái kiếp người. Thì cái kiếp người dù là 84.000 tuổi hay là còn có 10 tuổi thì cũng chỉ là một kiếp người. Và kiếp người chỉ nói lên là bắt đầu chúng ta hiện sinh trong một bào thai, nếu mà được người mẹ sinh ra, và đến khi chúng ta nhắm mắt về đời là một kiếp người. Là một kiếp người. Thì đó là nói đến cái sự hoại diệt. Rồi có những chúng sinh là sống ngắn hơn, có những chúng sinh sống thọ hơn, và có những chúng sinh thì kéo dài tuổi thọ hơn hoặc là ngắn hơn. Và cái quả địa cầu của chúng ta cũng vậy đó. Cái quả địa cầu của chúng ta đó thì có lúc cũng hiện khởi ra, từ khi hiện khởi ra khoảng trên cho đến ngày hôm nay khoảng trên 6 tỷ năm. Thì cái mà tồn tại 6 tỷ năm đó, nó cũng không nói là một con số dài. Trên 6 tỷ năm là trên một con số dài. Nhưng mà con số dài thời gian đó cũng có lúc nó bị biến mất, nó cũng bị hoại diệt. Từ cái điều đó cho chúng ta thấy rằng cây cối hoa lá, vật thể con người, cái gì mà có được tạo ra thì cái đó nó phải đi đến cái sự chấm dứt, sự biến mất. Tại vì vậy đó cho nên là trong kinh Phật dạy rằng sabbe sankhara anicca hay là sabbe sankhara dukkha, tức là các pháp hữu vi đều chịu sự vô thường, các pháp hữu vi đều chịu sự khổ, Như vậy thì hữu vi là cái pháp gì được tạo ra, cái gì mà có nhân tố để tạo tác ra thì cái đó sẽ đi đến cái hồn mà chấm dứt. Thì như vậy, nói như vậy đó thì cái đời sống luân hồi sinh tử của chúng ta nó dài lắm, dài lắm. Các bậc tổ đức có nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chu, tức là không biết khởi thủy từ đâu. Và nếu như chúng ta vẫn còn phiền não, vẫn còn nghiệp của luân hồi thì chắc chắn là sẽ còn luân hồi dài dài mãi mãi. Cũng như là Đức Phật Ngài nói rằng: này các tỳ kheo, vô thủy là luân hồi, khởi điểm của không thể nêu rõ với các sự lưu chuyển, bị vô minh che đậy và bị tham ái trói buộc. Như vậy thì do bị vô minh và tham ái, vô minh che đậy làm cho chúng ta không thể sáng suốt, không thể minh mẫn. Một người phàm phu đó không bị do bị vô minh che đậy cho nên không sáng suốt, không minh mẫn. Do tham ái tiêm nhiễm cho nên là hướng cầu sự sanh khởi giữa đời này và đời sau, tham cầu sự hiện hữu. thì cái điều đó nó dẫn đến cái mà chúng ta bị luân hồi sinh tử. Thì được biết đó, cái gọi là bờ mê á, thì là cái nơi mà còn sinh tử luân hồi, còn cái sự chi phối của vô minh, còn cái sự chi phối của phiền não. Còn bến giác á, tức là cái nơi mà vượt ra khỏi, vượt ra khỏi, chúng ta tạm gọi là cái nơi, tức là nói đến cái thật sự là mình nói cái nơi là có một cái gì, cái chỗ nào đó, nhưng mà sự thật ra là cái bến giác là cái điểm mà ở đây đó là cái chỗ mà gọi là ta tạm gọi là cái chỗ đó là cái chỗ hoàn toàn vượt ra khỏi sự ràng buộc của phiền não và không còn cái sự hiện hữu nữa, là như vậy. Thì khi mà mình nói đến cái theo trong kinh theo trong kinh Tạng á, thì chúng ta có mặt trong cuộc đời này đó, thì bắt đầu sự sanh ra đó thì là một kiếp sống, bắt đầu là theo trong kinh thì được biết là mình sinh ra đó là noãn sinh, có bốn chủng loại sinh là noãn sinh, thấp sinh, quá sinh và thai sinh. Loại sinh bằng trứng gọi là noãn sinh, loại sinh nơi ẩm thấp gọi là thấp sinh, loại mà biến quá từ hình thể này qua hình thể khác gọi là quá sinh, loại sinh bằng con tức là trong đó có nhân loại của chúng ta và một số sinh vật khác, thì đó là loại sinh trong bốn cái chủng loại đó. Nhưng mà rồi á, khi mà có sinh á, thì phải có già, có bệnh, có đau, có chết. Thì theo trong kinh Tạng chúng ta biết, thì ở trong cái bài kinh này đó, chúng ta biết rằng có sự sanh, có sự hiện hữu, có sự sanh, có sự hiện hữu, có sự phát thành và có sự làm ra. Ở đây muốn nói tức là cái gì nó có điều kiện. Ở trong trong kinh chúng ta được biết đó là do có, do pháp này có cho nên có, pháp kia có. Ví dụ như nói trong 12 duyên khởi, 12 thập nhị nhân duyên ấy, thì Phật nói là do vô minh cho nên là có hành, do có hành cho nên là có thức, do có thức thì có danh sắc, do có thức cho nên có lục nhập, do có lục nhập nên có xúc, vân vân. Thì do có pháp này cho nên nó tạo tiền đề, điều kiện để cho pháp kia sanh khởi. Thì cái điều đó, có một điều đó là Phật dạy về 12 nhân duyên, tức là 12 cái mắt xích để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và do có cái 12 cái mắt xích đó, bắt đầu là vô minh, khởi đầu là vô minh. Nhưng mà rồi đó thì cuối cùng là sầu bi khổ u não, sầu bi khổ u não, chết sầu bi khổ u não. Thì cái sầu bi khổ u não đó xem như là cái kết cục của một đời sống, hay là kết cục của cái quả của luân hồi, quả luân hồi. Mặc dù là trong thập nhị nhân duyên thì các ngài nói rằng có hai cái nhân để đưa đến cái đời sống luân hồi, mà nó tạo ra cái quả của luân hồi, đó là do phiền não và do nghiệp. Mà phiền não chính là vô minh, do tham ái, do chấp thủ, cho nên tạo ra gọi là cái nghiệp, mà hay chúng ta gọi là hành và hữu, đó là nghiệp hữu. Thì cái hành là do chúng ta tạo tác cũng như là một người, quý vị thấy rằng là mình nắng cho mình làm cho một cái, mình làm cho mình làm một cái sản phẩm gì đó, người đó công phu tỉ mỉ, người đó phải bằng cái bàn tay điêu luyện của mình, bàn tay giỏi của mình, mình làm ra cái sản phẩm đó. Thì cái sản phẩm đó nó thành lên là do nên cái bàn tay của mình khéo léo để mình tạo ra cái sản phẩm đó. Cũng như vậy, do có hành á, cho nên là mình có được cái chúng sinh á, phàm phu có sự hiện hữu, có sự hiện hữu. Có thể là mình hiện hữu ở trong cái sự tái sanh là noãn sanh, thấp sanh, quá sanh và thái sanh, thai sanh. Rồi mình do có, mình có tạo cái nghiệp, và do cái tạo cái nghiệp, nghiệp đó có thể là nghiệp bất thiện. Vì nghiệp bất thiện thì mình sanh ở trong cảnh giới khổ, nhưng mà nghiệp thiện á, thì mình sanh trong cảnh giới gọi là cảnh giới vui, cảnh giới vui. Nhưng mà cái cảnh giới vui đó nó cũng chịu trong cái sự tác động mà gọi là do rằng pháp phổ vi, cho nên là có sự hiện hữu trong cuộc đời. Như vậy thì cái điều mà ở đây muốn nói, cái gì tác thành, cái gì tạo ra, cái gì làm ra, cái gì hiện hữu, hay cái gì sanh ra, thì sanh là nói đến, ví dụ như mình nói đến là cái kiếp người của mình, sanh là kể bắt đầu là từ chúng ta thọ thai, người mẹ thọ thai, tức là chúng ta thức của chúng ta tái sanh trong bào thai do sát nghiệp tạo thành cái cơ thể của chúng ta, rồi từ những cái sắc pháp đó, sát nghiệp đó, nó tuy là nhỏ thôi và nó tượng hình lên ở trong cái bài kinh gọi là vô thường khổ vô ngã, mà thường là trong Việt văn thì cho chúng ta biết rằng là một trong cái sắc pháp đầu tiên mà chúng ta tái sanh rất là cực nhỏ, nó có thể là 1/16 trong cái lông của con dê nhúng vào và nó dính ở trong đó, nó dính ở trong cái lông của con dê, cái miếng dầu á, giọt dầu nó dính ở trong cái con dê, lông con dê, rồi nó chỉ có nhỏ, chỉ có 1/16 thôi, thì như vậy là nó rất là cực nhỏ, thì coi như là chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này, hiện hữu đó là hai sanh, rồi bắt đầu là từ đó chúng ta được nuôi nấng ở trong bào thai, rồi bằng các cái loại vật thực cứng hoặc mềm lỏng hoặc đặc vân vân, rồi tạo ra trưởng thành lớn lên, rồi sanh chúng ta ra, người mẹ sanh chúng ta ra, rồi chúng ta cũng tiếp tục nuôi nấng bằng vật thực, rồi lớn lên trưởng thành, rồi từ cái lúc mà trưởng thành đến khi mà qua tuổi trung niên và đến bước sang cái tuổi lão niên, chúng ta già nua đi rồi sẽ đi đến sự chết, thì đó là kể cho một cái kiếp người. Thì ở đây đó muốn nói cái gì mà bắt đầu cho chúng ta sanh khởi, thì phải nói rằng là do cái yếu tố là do phiền não. Bởi vì sao? Chính cái phiền não ở đây là nói đến cái tham ái đấy. Tham ái là nói đến cái điều mà tham ái, tức là cái sự ưa thích, cái sự ham muốn, cái sự vọng cầu trong cái điều mà hướng đến cái sự hiện hữu trong cuộc đời. Cho nên là ở đây đó, ví dụ như là mình biết rằng mình thích có mặt, mình thích đến một cái, ví dụ như chúng tôi nói là mình thích đến một cái căn nhà nào đó, đến một cái chỗ nào đó, vì mình thích đến cho nên là mình mới đến cái căn nhà đó, mình có mặt ở chỗ cái căn nhà đó, cái chỗ đó thì do là mình thích. Thì ở đây muốn nói đến cái chức là do cái ái đó, cái ái ái như là sự tương ước, và nghiệp thì giống như cái hạt giống để chúng ta gieo vào lòng đất. Bởi vì nếu như mà cái hạt giống mà gieo đó thì nó có mầm mống là do chúng ta gieo, tức là nghiệp ở đây là sự tạo tác mà chúng ta tạo ra trong cuộc đời này, có thể nói rằng là tạo việc tốt, tức là việc thiện. Ví dụ như một người mà nhận thức được, ý thức được cái đời sống là chúng ta còn luân hồi, cho nên là chúng ta còn phải khổ lụy, rồi cũng biết tránh xa cái nghiệp ác, vì vậy cho nên là họ tạo cái nghiệp thiện, cũng hy vọng rằng với cái thiện nghiệp của mình làm cái nhân để cho mình sanh ở trong cảnh giới an vui, hoặc là làm nhân để cho mình đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi chẳng hạn. Nhưng mà khi mà mình tạo tác những cái điều thiện á, những cái điều thiện mà mình hướng đến cái việc mà mình có mặt ở trong tương lai, ở cảnh giới này, cảnh giới kia, an vui, cõi trời, cõi đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, vân vân. Ở các cõi trời, chúng ta nghe nói các cái cõi trời là cõi được hưởng phúc, là hạnh phúc. Nhưng mà rồi là do cái tâm của mình hướng đến những điều đó, cho nên là mình mới tạo tác ra, tạo những cái nghiệp thiện, trong đó có nói đến cái việc như là bố thí, hoặc là trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là tham thiền. Nhưng mà nó còn nhân của luân hồi, còn của sự ái tham, còn ái tham, thì chúng sanh đó còn phải luân hồi. Mà còn luân hồi thì cái hình ảnh mà gọi là cái luân hồi, cái biển luân hồi, cái luân hồi ở đây đó được mình hiểu trong một cái cách nào đó, thì cái luân hồi giống như là cái biển mà chúng ta đang lặn hụp, đang lặn hụp. Các bậc giải thoát á, thì vượt lên trên khỏi sự lặn hụp đó, tức là cái ngày không còn bị dính ở trong các cái phiền não, không còn bị trầm ngâm ở trong cái biển biển luân hồi. Nhưng mà ở đây đó thì cái người mà còn lặn hụp ở trong cái biển luân hồi đó thì đồng nghĩa là cái còn cái sự mê, còn cái sự mê mờ, còn đầy bẫy cái vô minh, đầy bẫy vô minh. Bởi cái vô minh á, như trong kinh Tạng á, thì Phật dạy rằng á, là do bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, tức là không có biết được cái khổ trong cuộc đời này. Cái khổ mà chúng ta bị sanh già bệnh chết thì có thể mình cảm nhận được rồi đó, nhưng mà cái cảm nhận của mình á, là cảm nhận mà mình biết được, hiểu được cái khổ đó đó, là cũng là trong cái trí tuệ của một người phàm phu. Rồi khổ mà chúng ta bị cái đời sống luân hồi chi phối đó, nó rất là nhiều. Như vậy thì không có biết khổ và không biết được cái nguyên nhân đưa đến khổ. Nguyên nhân đưa đến khổ là gì? Nguyên nhân đưa đến khổ ở đây đó là chính là do ái tham hay là do tập đế. Bởi vì ái tham á, cũng như là cái quý vị thấy rằng nó giống như là chúng tôi nói, giống như sự tương ước mà nó, còn cái nghiệp của mình nó giống như cái hạt giống mà mình gieo xuống lòng đất, rồi cái sự ẩm ướt đó nó tạo nên cái hạt giống nó nảy mồi, nảy mầm, xanh sôi, nảy nở, rồi cuối cùng trưởng thành đơm qua kết trái. Thì tất cả những điều đó, đó nó bắt nguồn từ ở cái ái này, cái ái này. Và do có ái cho nên là chúng ta gieo cái hạt giống xuống. Cái hạt giống ở đây là cái nghiệp mà chúng ta có đầu tư, có tạo tác, có sự hiện hữu trong cuộc đời. Thì cái bờ mê ở đây đó là nói đến cái đời sống luân hồi, cái đời sống luân hồi. Nhưng mà rồi đó là Đức Phật còn nói rằng do là mình không bất chi, không có biết được nguyên nhân đưa đến khổ, cho nên mình không nhận đâu ra là khổ, không biết được cái nguồn gốc sanh ra khổ mà mình không thể tận diệt nó được. Rồi Đức Phật còn cho chúng ta biết rằng có một cái chỗ, có một cái chỗ mà chấm dứt khổ đó. Cái chỗ chấm dứt khổ, mà cái chỗ chấm dứt khổ đó là Niết Bàn. Chấm dứt khổ đó là Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn trong cái nhiều nghĩa, có nhiều nghĩa mà mình được biết thì rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà phải nói rằng, có thể nói rằng tạm gọi như là cái sự chấm dứt sự hiện hữu, hay là sự chấm dứt toàn bộ cái sự, cái nghiệp và cái phiền não, đó là như vậy. Hiện hữu ở đây đó là các sắc phủ vi nói chung, nhưng mà sự hiện hữu ở đây là sự tái sanh của chúng sinh, tái sanh của chúng sinh. Mà chúng sanh còn sự tái sanh ở cảnh giới nào đó thì còn phải chịu trong cái tác động của sự khổ đó. Thì vì vậy cho nên là hả, mà chỗ nào có cái sự, chỗ nào có sự sanh, sự sanh ở đây đó, chúng ta cái sanh ở đây đó có thể là thân bắt đầu chúng ta hiện khởi, thân chúng ta bắt đầu có mặt để tái sanh là thai sanh hay là thấp sanh hay là quá sanh, vân vân, hay là nõn sanh. Rồi có thể là nói là sự sanh ở đây đó là các cái sự vật trong cuộc đời này, trong đời sống này. Ví dụ như cây cối, hoa lá, bắt đầu là những cái cây, rồi là những cái cây có những cái cây mà sống thọ, có những cái cây mà sống thời gian ngắn. Rồi đá, đá đất thì chúng ta nói là rất là lâu rồi, nhưng mà nó cũng có lúc nó bị hoại diệt, có lúc bị hoại diệt. Thì cái hiện hữu này đó là cái mà nó được sinh ra, rồi nó được tạo thành. Nói đến cái chúng sinh đó, chúng ta biết rằng mình hiện hữu trong cuộc đời này đó, thì trong cái thế giới này đó, thì phải nói rằng là do mình bị cái phiền não, bị phiền não chi phối. Và cái phiền não chi phối này nó làm cho cái nghiệp, tạo nên cái nghiệp mà chúng ta có đầu tư tạo tác ở trong cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc, để rồi chúng ta có mặt ở trong các cái cảnh giới đó. Thì nếu nói trong A Tỳ Đàm á, thì cái điều mà gọi là trong ba cõi nói chung nhưng mà trong nói chi tiết thì có 31 cõi, thì có 5 cõi mà chúng ta không có trải qua, tức là chúng ta không có cảnh thông qua những cái cảnh giới đó. Còn như là những cái cảnh giới mà chúng ta còn luân hồi á, thì chúng ta có trải qua hết, tức là có sanh ở đến cảnh giới đó. Có 5 cái cảnh giới ta gọi là cảnh giới tịnh cư thiên đó, 5 cái cảnh giới đó, tức là 5 cái cõi, tức là cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến và sắc quốc căn. Cái cõi này là chỉ có các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh tam quả và bậc thánh tứ đạo và tứ quả. Như vậy thì đối với các bậc này đó, sau khi mà hoàn tất các cấp độ ba la mật thì các này, các vị này giải thoát. Còn những cái cõi còn lại đó, tức là còn 26 cõi còn lại đó, dường như là chúng ta đi qua hết, à, qua hết. Như vậy thì 26 còn lại có thể có những cái cõi vui, ta tội, ta gọi là cõi vui là gì? Không có bị chịu cái nghiệp khổ, cái nghiệp hành hạ khổ bị do các ác nghiệp. Nhưng mà cái khổ mà Phật cũng nói ở đây đó là do có sự hiện hữu của pháp của vi, tức là có thân này, có thân năm quẩn này, có sắc quẩn, có thọ quẩn, có tưởng quẩn, có hành quẩn, đã có sự hiện hữu của năm quẩn thì còn trong chịu cái sự khổ, gọi là khổ khổ, hoại khổ hay là hành khổ. Cái khổ của cái mà chúng ta cảm thọ đau đớn của sắc thân, các cái khổ mà chúng ta cảm thọ đau đớn của tâm thức, chúng ta bị việc này việc kia, cái khổ đó thì mình có thể cảm nhận. Rồi cái khổ mà sự vận hành của thân và tâm này, của các pháp của vi này, có lúc chúng ta buồn, có lúc chúng ta vui, có lúc chúng ta như thế này thế khác, thì cái điều đó đó nó cũng tùy thuộc vào cái pháp hành. Rồi khi mà nó vui rồi buồn, có rồi mất, sinh lên rồi hoại diệt, thì cái thiệt cái khổ đó chúng ta gọi là cái hoại khổ. Mà trong cái khổ đó, đó là chúng sanh phàm phu phải chịu hết, phải chịu hết. Thì có những người đó may ra đó thì người ta còn ý thức được cái việc làm tốt, việc làm tốt. Bởi vì một người mà tu đó có lúc thì chúng tôi nói nó cái nick để hơi xa, quý vị nghe nó không có rõ, cái nick này nó hơi có lẽ là nó rút cái âm thanh nó yếu, cho nên là xa một chút thôi, nó lại là yếu, nó nghe nhỏ lại. Quý vị quan nghĩ lúc nào mà chúng tôi nói mà nó nhỏ, quý vị thông báo cho biết để kịp thời điều chỉnh. Dạ, một điều ở đây đó là một người mà có được cái ý thức được cái đời sống luân hồi là khổ, vì vậy cho nên là họ tạo cái nghiệp thiện, tạo cái nghiệp thiện, thì tạo cái nghiệp thiện có thể là bố thí hoặc là trì giới hoặc là tu thiền, cung kính phục vụ, nói chung là mình làm các cái công đức thiện sự để hy vọng làm nhân đưa đến sự an lạc, hoặc là làm nhân đưa đến sự chấm dứt giải thoát chẳng hạn. Thì khi nào mà mình còn luân hồi đó, cái khéo của mình á, cái khéo của một cái người mà nhận thức ra được ở đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện nghiệp đưa đến quả an vui, đâu là ác nghiệp đưa đến quả khổ đau đó, thì cái người đó ý thức và thường xuyên tránh xa cái ác nghiệp và thực hiện những cái thực hành những cái thiện nghiệp để làm cái hành trang giúp cho mình đi đến sự an lạc ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, có những người cũng không có ý thức được, không có ý thức được. Vì vậy cho nên là không có ý thức được đó, vì vậy mà họ tạo ra cái nghiệp bất thiện. Rồi nghiệp tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, thì có khi đó thì sanh ở trong cảnh giới khổ. Chúng ta biết rằng đời này chúng ta sanh lên được làm người là sự may mắn. Như là trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng mình được sanh làm người đó, đó là khó. Kicho Manusapatilapo, được sanh làm người đó là một cái sự khó rồi. Còn nếu như mình sanh, mình đã tạo cái ác nghiệp thì sanh trong cảnh giới khổ. Biết rằng khi mà sanh trong cảnh giới khổ thì do cái quả của nghiệp, cho nên cái chúng sanh đó là luân hồi sanh tử, luân hồi sanh tử và chịu cái quả khổ. Như vậy thì cái kiếp sống của chúng ta đó, có khi thì trôi nổi, có khi thì lên sanh lên cõi trời, có khi thì sanh lại cõi người, có khi sanh trong cảnh giới khổ, thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp của mình đã tạo. Cái nghiệp của mình đã tạo. Bởi vì một chúng sanh phàm phu á, thì còn chịu sự chi phối của luân hồi, chịu chi phối của phiền não và nghiệp. Như vậy thì có ai đó ý thức được, làm được, tạo được những nghiệp thiện thì sanh cảnh giới an vui. Nhưng mà nếu tạo cái nghiệp bất thiện á, thì sanh trong cảnh giới khổ. Vì vậy cho nên là ông nhà thơ Ôn Như Hầu cũng có nói là lên đên trong kiếp phù trần á, khéo tu thì nổi mà vụng tu thì chìm. Có nghĩa là mình khéo tu ở đây có nghĩa là mình có tu tập những cái thiện nghiệp thì mình sanh cảnh giới an vui. Còn nếu như mà mình không khéo tu á, thì mình sanh trong cảnh giới khổ. Nhưng mà đời sống luân hồi đó thì có thể nói là nó toàn bộ bao phủ bởi cái bờ mê đó. Bờ mê ở đây chính là bị vô minh, mà vô minh bao phủ thì còn luân hồi, còn luân hồi. Như vậy thì trong cái điều á, trong giáo pháp của Phật á, Phật dạy rằng á là Như Lai xuất hiện ở đời này đó chỉ dạy hai điều. Dạy hai điều ở đây đó là nói đến sự khổ và con đường đưa chấm dứt, chấm dứt khổ, sự chấm dứt khổ. Như vậy thì nói đến sự khổ, mà nói đến sự khổ là cái quả của luân hồi. Cái quả của luân hồi là do chúng ta tạo nghiệp, do chúng ta có phiền não cho nên tạo ra cái nghiệp. Vì vậy cho nên là có cái sự khổ đó. Mà có sự khổ này nó có cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc, cái nguyên nhân mà đưa đến khổ bắt nguồn đó là từ ái tham mà ra. Ái tham mà ra. Như vậy thì cái ái ở đây đó như là sự tương ước, sự ẩm ướt để tạo cho cái hạt giống, tạo điều kiện để cho hạt giống sanh khởi. Mà hạt giống ở đây chính là cái nghiệp mà chúng ta tạo ra, gieo xuống ở lòng đất, mặt đất, tam giới xem như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới như là cái mặt đất mà để cho chúng ta gieo cái hạt giống xuống để chúng ta có mặt ở đó. Thì cũng như là Phật nói đến sự khổ, phải nói là có cái nguyên nhân đưa đến khổ đó. Rồi Ngài nói là có cái chỗ là chấm dứt khổ, có cái chỗ là chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ ở đây là phải có cái phương pháp để thực hành, tức là cái phương pháp để thực hành đưa đến chấm dứt khổ, đó là đạo đế. Mà chấm dứt khổ ở đây là niết bàn. Thì khi mà nói đến cái sự cái đoạn kinh này được nói đến sự chấm dứt hay là sự xuất ly đó, sự xuất ly khỏi sanh hay hiện hữu hay tác thành không làm ra, tức là sự xuất ly khỏi những cái điều đó. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái ái tham á là cái nguyên nhân chính, mà trong đó nói chung á là cái phiền não bao gồm cả cái vô minh. Mà vô minh nó bao phủ ở đâu đó thì chúng sanh phàm phu không có nhận thức ra. Mà đối với trong Phật giáo đó thì cái điều mà chỉ có việc mà mình loại bỏ bớt những cái phiền não, loại bỏ những cái phiền não thì hy vọng ra mình sẽ có được cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, hay là mình chấm dứt được sự khổ. Chấm dứt được sự khổ. Thì ở đây đó, cái ái này sanh khởi đó, cái phiền não này sanh khởi đó, thì phải nói là do mình phải đối với trong Phật giáo đó là tu tập để đoạn trừ. Tu tập để đoạn trừ. Thí dụ như bây giờ ái sanh khởi thì trong kinh được gọi như là cái con đường mà tu tập ở trong Phật giáo là tu tập giới, tu tập định hay là tu tập tuệ. Hay là nói một cách khác, tức là mình tu tập con đường bát chánh đạo, con đường bát chánh đạo, hay là tu tập giới, định và tuệ. Bởi vì sao? Ở đây đó, khi mà đời sống luân hồi là do phiền não và nghiệp dắt dẫn, và khi mà dắt dẫn thì còn tạo ra cái đời sống hiện hữu trong mỗi chúng sinh. Người tu tập đó là cái người mà biết cái nhân mà để cắt đứt những cái phiền não. Ví dụ bây giờ là mình tránh xa những cái ác nghiệp, tức là mình trì giới, trì giới để không tạo cái ác nghiệp từ thân khẩu vẩy. Cũng vậy, cũng có nghĩa là làm nhân để dọn sạch cái lòng của mình, tức là dọn sạch cái tâm của mình, đừng có bị bận nhơ. Mà nhờ đó thì cái vị hành giả mới là tu tập về phương pháp thiền định để loại bỏ những cái phiền não. Bởi vì chúng ta biết rằng cái phiền não đó, thì nói đến phiền não thì rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà một người mà tu tập đó là làm sao để loại bỏ tham, loại bỏ sân, loại bỏ si, vân vân. Bởi vì cái tiền não là căn gốc, tham sân si như là căn gốc, mà ngày nào còn tham sân si thì còn đời sống luân hồi, còn phải chìm trôi nổi ở trong cái biển luân hồi là như vậy. Thì cái người mà tu tập giới là để dọn sạch cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu vĩ, mà tu tập định có nghĩa là dọn cái tâm của mình, dọn cái tâm của mình. Tu tập tuệ là để thấy rõ, tu tập tuệ là để thấy rõ, để cắt đứt những cái phiền não, đặc biệt là phiền não của ái tham, phiền não ái tham và vô minh. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu nói đến cái căn mà cái căn gốc mà đưa đến luân hồi thì nó có hai căn gốc. Cái căn gốc thứ nhất đó là nói đến nghiệp phiền não, thì phiền não gồm có vô minh, tham ái và chấp thủ. Thì cái người mà tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ, đặc biệt là tu tập tuệ đó, là với một vị hành giả tu tập thiền quán để đoạn trừ những cái phiền não ở nội tâm, kết hợp với cái việc mà giữ gìn trì giới, kết hợp với cái việc mà tu tập định, tu tập định, thì cái vị hành giả đó làm cái nhân để cắt đứt những cái phiền não, cắt đứt những cái phiền não. Và khi nào mà cắt đứt những cái phiền não thì thật sự là mới được cái sự giải thoát, hay là nói đến cái bậc mà giác ngộ được, giác ngộ được những sự thật. Ví dụ như trong kinh Phật dạy rằng ai thấy được khổ thì người đó thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ, và thấy được cái sự chấm dứt khổ, và thấy được cái con đường đưa đến chấm dứt khổ. Cũng như là một vị thánh nhân á, tức là một các bậc thánh á, các ngài thấy được cái sự khổ, dù là bậc sơ quả, bậc sơ đạo sanh khởi lên, tâm sơ đạo sanh khởi lên, để thấy rõ niết bàn lần thứ nhất. Như vậy thì có nghĩa là thấy niết bàn là ở trong một cái tâm đạo nào, thì cái vị đó đoạn trừ phiền não ở mức độ đó và được giải thoát thì ở một mức độ đó. Thì ở đây đó, đến khi nào mà vị đó tu tập đoạn trừ hết tất cả gọi là 10 cái phiền não, mà trong kinh ta gọi là ta được biết đó là 5 cái thượng phần kiết sử và 5 cái hạ phần kiết sử. 5 cái hạ phần kiết sử tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, dục ái và thân. Đó là 5 hạ phần kiết sử. 5 thượng phần kiết sử là dục, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Thì cái vô minh á, hay là ái sắc, ái vô sắc á, cho đến khi mà cái tâm mà tứ đạo sanh khởi lên á, thì thật sự là cắt trừ hay đoạn trừ những cái phiền não. Thì cái phiền não nó không còn á, thì cái nhân của luân hồi nó cũng không còn. Cái nhân của luân hồi cũng không còn. Cũng như chúng ta biết rằng nói đến cái việc tu tập, nói gọn thì Phật dạy rằng cái người tu tập cái bát chánh đạo, nói trong cái nghĩa là sanh ra trong tâm đạo để cắt trừ những phiền não, để đoạn trừ phiền não, để thấy niết bàn đó, thì cái việc mà này đó ta gọi là giai đoạn tu tiến của một cái vị hành giả tu tập. Thì trong kinh Tăng Chi Phật có dạy này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, nghiệp đoạn diệt này, đây là thánh đạo 8 ngàn, là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có nghĩa là chấm dứt sự hiện hữu đó, chấm dứt sự hiện hữu. Tức là nói trong một điều đó là tu tập bát chánh đạo, trong cái nghĩa là ở trong bát chi đạo, họp ở trong tâm đạo để sát trừ phiền não hoàn toàn giết sạch, thì cái người đó gọi là thành tựu, gọi là thành tựu của mục đích phạm hạnh. Như là trong kinh lỗi cây đó, dụ lỗi cây đó, thì Đức Phật này nói không phải là mục đích của phạm hạnh ở đây đó là không phải là đi đến danh lợi hay là giới thanh tịnh hay là định thanh tịnh, mà đi đến cái tri kiến hoàn toàn giải thoát tất cả những cái phiền não, thì đó là mục đích của phạm hạnh. Hay là cái người mà đi tìm cái lỗi cây thì thật sự tìm ra đúng cái lỗi cây, tức là cái không phải là nhận nhận cái giác cây, cái vỏ cây, mà nhận đó là cái lỗi cây. Mà cái lỗi cây ở đây tức là cái con đường phạm hạnh, thành tựu được cái con đường phạm hạnh, thành tựu cái tri kiến chân chánh, thật sự là hoàn toàn giải thoát là như vậy. Thì ở đây đó, ta nói đến cái giữa cái bờ mê và cái bến giác, giữa cái sự luân hồi và cái sự chấm dứt luân hồi, chấm dứt luân hồi, giữa cái sự hiện hữu và không còn cái sự hiện hữu, đó là hai điều. Cái sự hiện hữu ở đây là đồng nghĩa còn cái luân hồi, cũng như là biển luân hồi, ví dụ giống như là cái biển luân hồi mà chúng ta bị trôi lăn lặn hụp ở trong cái biển luân hồi. Như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy đó, là lang thang bao kiếp sống ta tìm không nhưng không gặp, người xây ngôi nhà này khổ thay phải tái sanh. Tức là Đức Phật ngài nói là cái người mà xây ngôi nhà này là gì, là tham ái, là nghiệp, là phiền não tạo ra. Do có phiền não, do có nghiệp tạo ra đó, cho nên là chúng ta có cái quả của luân hồi, đó là chúng ta có sự sanh ra trong cuộc đời, dù là thai sanh, thất sanh, hay quá sanh, hay hoặc là nõn sanh, thì cái đó là có sự hiện hữu. Mà có sự hiện hữu thì bắt đầu có sự sanh ra đó, thì chúng ta chịu sự già, sự bệnh, sự đau, sự chết. Đó là nói đến cái kiếp nhân loại của chúng ta. Nhưng mà nói đến tất cả các cái pháp hiện hữu trong cuộc đời này, gọi là pháp hữu vi đó, thì cái gì mà có nhân tạo ra, có điều kiện để tạo ra, thì cái đó phải có cái nhân và điều kiện đưa đến sự chấm dứt, đưa đến sự biến mất. Đó là như vậy. Hả, có sinh thì phải có diệt, gọi là cái pháp hữu vi là như vậy. Thì hôm nay chúng tôi xin dứt lại ở đây, còn thời gian còn lại để chư tăng cái đề tài hôm nay thì chúng tôi nghĩ rất là rộng, nhiều cái khía cạnh để chư tăng thảo luận lắm. Chúng tôi xin dứt lại ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư tôn đức một ngày an lạc, kính chúc vị Phật tử luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sau khi kính chúc chủ tịch Pháp Tân thưa chủ tịch, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một số những câu thảo luận cùng với chư tôn đức, nhưng mà có lẽ là trước khi đi vào phần thảo luận thì chúng tôi xin được ôn lại một số khái niệm ở trong bài học ngày hôm nay. Và từ điểm này thì chủ tịch cũng có khái niệm khi mà quý vị nghe chư tăng thảo luận. Thế thứ gì cái điểm chính của bài học này nói đến đó là biết là vượt ngoài chỉ sự diễn tả của ngôn từ và vượt ngoài cái sự nhận thức thực sự của tất cả chúng ta, những người chưa có đoạn tận phiền não. Và do vậy ở trong Phật giáo đó, thay vì Đức Phật ngài dùng nhiều ngôn ngữ để ngài mô tả về Niết Bàn, thì ngài đặc biệt nói đến con đường dẫn đến Niết Bàn. Lấy ví dụ như là chúng ta hiểu về những phương pháp thực hành của tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ diệu túc, ngũ căn ngũ nghiệp, cái cách gì bắt chánh đạo. Những phương pháp đã được Đức Phật này truyền dạy và dạy rất rõ. Nếu chúng ta thực hành những phương pháp đó mà nó có khả năng bị dập tắt tham sân si, thì như vậy cái phần tội đó là cái phương pháp dẫn đến cái không sanh không già, không bệnh không chết, đó gọi là con đường thoát ly. Giống như là lấy một lý nhỏ, chúng ta tạm gọi là lý nhỏ cấp sắc tính sự. Còn bây giờ hỏi rằng mình học sinh mình ra trường để làm gì? Để là một nhà bác học, để là một nhà văn, để là một nhà chính trị, thì có lẽ nó vượt ngoài cái tầm hiểu của lý nhỏ. Nhưng mà nếu Đức Phật, nếu mà người lớn giải thích rằng con thấy rằng con đi học mỗi ngày, con sẽ biết nhiều hơn, là con sẽ biết chữ, con sẽ biết bài toán, con biết tự nghĩa lý, tự nghĩa sự kiến. Và một ngày nào đó, thì mỗi ngày thì cái biết của con mỗi lớn hơn, thì lý nhỏ sẽ hiểu được. Tại vì sao vậy? Tại vì đơn giản là chúng ta nó tầm nằm ở trong tầm hiểu của mình. Nếu chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta thấy rằng cái chánh niệm đối với thân, đối với tâm, biết thì chúng ta hiểu được thế nào là sự đối trị phiền não. Nhưng bảo rằng sau khi mình đoạn tận phiền não nó sẽ như thế nào, cái gọi là biết đàn sẽ như thế nào, thì thực sự không phải là câu hỏi của chúng ta bây giờ. Thì ở đây chúng ta phải phân một điều là biết đàn không nằm ở trong cái tầm hiểu của chúng ta, nhưng một con đường xuất ly biết đàn thì nằm ở trong tầm hiểu của chúng ta. Và do vậy Đức Phật dạy rằng nếu không có cái không sanh không già không đau không chết thì sẽ không có con đường xuất ly, tức là con cái phương pháp dẫn đến là chấm dứt sanh già đau chết. Con đường xuất ly ở đây tức là tam học và bát chánh đạo, là ba mươi pháp trở bồ đề. Thì thứ gì một điểm khác mà chúng ta cũng cần thảo luận, đó là tất cả sự hiện hữu của pháp hành nó đều nằm ở trong bốn cái giai đoạn: sanh bị lão hóa, bị hư hỏng, bị bệnh, và cuối cùng hoại diệt. Vì nay cho chúng ta hiểu cái mà chúng ta hiểu về thế giới này, cái thế giới quan của nhân loại hiểu ngày nay đã đưa chúng ta gần đến những đó. Thời xưa thứ gì ở trong cái ngành yoga, tức là yoga của Ấn Độ, cũng như vì trung tâm của Trung Hoa, thì đều nói đến sự tu luyện thành tiên sanh bất tử. Đó là một ông tiên, một vị sa thú sống ở trên núi trên non nào đó, trường sanh bất tử. Và tuổi thơ của chúng ta cũng đã từng nghe, từng tin như vậy. Còn bây giờ thì với cái hiểu biết hiện tại rất là sơ đẳng của tất cả những người có cấp sắc đến trường, thì đều hiểu rằng cuộc sống này, thân và tâm của chúng ta, trái đất mà chúng ta đang sống, và tất cả những cái gì trong thái dương hệ này, trong galaxy này, tất cả những cái vân hà mà chúng ta thấy ở trên bầu trời bao la, không có cái gì mà nó vượt ngoài cái định luật mà chúng ta được biết rằng có sinh ra, có tồn tại, có bị lão hóa và có sự chấm dứt. Và nếu cả thế giới này, cái sự biết của chúng ta về thiên văn ấy, mà nó có sanh ra, có già, có bị hư hỏng, có bị chết, thì nói gì đến con người? Thì không có cái chuyện gọi là truyền sanh bất lão ở trên thế giới này. Và điều đó nó là một sự khẳng định của Đức Phật cách đây lâu lắm rồi. Thời đó con người ở tại các vùng khác đất khác, còn là ăn lông ở lỗ chưa biết gì, thì Đức Thế Tôn Ngài đã cho biết rằng tất cả sẽ đi theo Đức Phật. Chứ thì khi Đức Phật dạy lại rằng này chứ gì khác, nếu không có cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì không có con đường xuất đi sanh già đau chết. Mà do có con đường xuất đi sanh già đau chết nên có cái không sanh, không già, không đau chết. Có thể Ngài sẽ lời Phật cho chúng ta một định nghĩa rất đơn giản, biết là sự phục tắc của tham sân si. Dĩ nhiên định nghĩa đó là định nghĩa của phiền ở biết bàn. Nhưng mà bây giờ hỏi rằng khi mà chúng ta không còn tham sân si nữa, chúng ta ra sao? Thì chuyện nó không cần bàn. Nhưng mà chúng ta biết rằng những ai sống với chánh niệm, chánh niệm đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp, thì người đó đang bào mòn, người đó đang đi trên hành trình dẫn đến sự dập tắt của tham sân si. Và Đức Phật này đã rõ cái chất liệu mà để cho đời sống luân hồi sanh tử được duy trì, được tái diễn, được kế tục, đó là ái, đó là tham lam, thì nó nằm ở trong phiền não. Đơn giản là như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta con đường dập tắt phiền não. Nhưng mà nếu chúng ta cần tìm một cái minh họa là sau khi mình dập tắt phiền não rồi mình sẽ ra sao, mình sẽ là ai, mình sẽ là làm thế nào, thì thưa quý vị, điều đó Đức Phật này không bỏ nhiều thời giờ để dạy chúng ta. Mà chỉ dạy đơn giản như vậy. Nếu không có cái không sanh, không già, không bệnh, không chết, thì không có con đường thoát đi sanh, già, bệnh, chết. Con đường thoát đi đó là sự thực hành của chúng ta. Thì chúng ta cần nắm rõ cái nội dung của bài học để chúng ta đi vào đề tài thảo luận hôm nay. Và thứ gì hiện tại ở trong thường thì có thường tội tự sư, thường tội hóa tân và đại đức pháp tính. Nhưng mà đại đức pháp tính thông báo chúng tôi là 30 phút nữa thì đại đức pháp tính mới về tới chùa. Có mặt ở trong rừng nhưng mà chưa có về tới chùa, mà từ đó tôi mới vừa giảng xong. Và sư tôi tự thường hay nói rằng sư tôi sẽ mau chót, nhưng mà hôm nay thì đầu chót thì của mình thì tôi tự sư thôi, tại vì sư tôi mới giảng xong. Bây giờ cái tính sư tôi tự sư khi mà sư tôi tự sư khi mà chúng ta nói về sự xuất đi, sanh già, đau chết, thì có nhiều người hiểu như vậy. Mình bị già, bị chết, nếu mình tu sao mình không phải già, mình tu sao không phải chết, thì cái đó mới là sự xuất đi khỏi già chết. Nhưng mà nếu mà mình một vị hoàn toàn giải thoát như Đức Phật của chúng ta, Ngài vẫn có cái già, Ngài vẫn viên tịch biết bàn, thì làm sao mà chúng ta gọi đó là sự xuất ly khỏi chết được? Thì xin sự toàn hoàn hỷ giải rõ nghĩ như thế nào bị sự xuất ly khỏi sanh, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết, thì cái tính như vậy.
Nam mô Phật Thầy. Thế bạch nha, thân tâm niệm Phật chính là chuyện tâm, chính là quý vị. cái gì đã trong rồi thì tất nhiên cái đó phải bị già, bị bệnh, bị chết, không thể thoát được. Đức Phật của chúng ta hay tiêu diệt là hắn. Trước đây ngài đã được sinh ra ở trên khổ đời này, cho đến bây giờ các vị đó mới chứng được quả vị A La Hán bậc chánh đẳng thế gian. Thế như vậy cái thân đã sinh ra, cái thân này vẫn còn bị già bệnh chết bị gì, cái thân cũng như y, cái tiếng mình gọi là khi tu tập chứng quả A La Hán mắt chứng niết bàn thoát khỏi cái thân già bệnh chết là nói đến sau khi từ bỏ thân này, sau khi từ bỏ thân này làm cho kết thúc cái sự sanh cái chết, và cái sự sanh đó đã được kết thúc rồi, không còn tái sanh nữa, thì tất nhiên là không có già, không có bệnh, không có chết tương lai. Ở đây chỉ tập ấy, chứ còn cái thân này đã sanh ra rồi thì tất nhiên phải bị già, bị bệnh, bị chết. Như là chúng ta thấy Đức Phật ngài lúc ngài thành đạo như còn cái Bồ Đề năm được 35 tuổi đã có cái thân này rồi, thì 35 rồi 40 rồi 50 rồi 80 rồi 70 rồi 80 ngài cũng phải bị già, rồi thân thứ đại này ngài cũng phải bị bệnh, rồi viên tịch niết bàn dưới cội dưới sông Luân Thọ ở xứ Kusinara phường Lộc Nguyễn Ma La của dân của bộ tộc Ma La. Thì cái điều đó chắc hẳn là như vậy, chứ gì là hắn như vậy. Ngày chắc là Phúc ngày cũng duy tật biết về là một liên và tất cả các vị là hắn khác kể. Nói chung thể thân đã sanh ra rồi thì không thể, không thể đến. Mà cái mục tiêu cứu cánh quả vị A La Hán đã đạt được bây giờ thì có nghĩa là chấm dứt cái sự tái sanh, vì do rằng chấm dứt cái sự tái sanh không tăng cho nên không già, không bệnh, không chết ở tương lai. Điều đó chúng ta phải hiểu là gì vậy? Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi đã đặt như thế. Nam mô Phật Thầy.
Nhưng mà chúng ta tự xin như vậy là sự xuất ly khỏi sanh già bệnh chết ở đây là diệt đế hay là đạo đế? Xin sư tổ quan hiển bằng nó nói rõ sự xuất ly ở đây là diệt đế hay là đạo đế, chính thưa sư tổ.
Tính tịch cái thằng chú ý thì trước đi gọi là dưới sẵn mắt, thì chú ý trước đi này là chỉ cho việc đế dưới mặt. Còn đối với đạo đế tức là bác chánh đạo bác chỉ đạo trung tâm đạo chỉ là trong cái giai đoạn nam khi sắp trường sinh học, nam khi sắp trường sinh học ở trong hoa thì đang muốn được đời rõ đạo đế là bác chỉ đạo thì trung tâm đạo chứ và tâm đạo chứng được rồi thì mới đến tâm quả. Tâm đạo tiến được rồi mới đến tâm quả. Và khi mà tâm quả chưa thế đã sanh lên, đã sanh khởi thì cho đến khi mà vị đó viên tịch thì sự viên tịch này là để chốt đi khỏi sanh già bệnh chết, chốt đi khỏi sanh già bệnh chết. Cái sự xuất ly khỏi sinh và bệnh chết này nó đồng nghĩa với chuyện xuất ly chạy hành, gọi là tăng xa ra năng dưới trận năng xuất ly khỏi chạy hành là xuất ly khỏi sinh và bệnh chết. Bởi vì ở đây chúng ta có ba cái xuất ly gọi là dưới trận năng xa tú xa ma năng dưới trận năng xuất ly khỏi sắc dục, tức là chỉ cho thiền sắc giới. Thì xuất ly khỏi thiền sắc giới, rupa năng, lý tận năng, tức là chỉ cho thiền vô sắc. Mà tăng xa ra năng, lý tận năng, xuất ly khỏi các hành, là chỉ cho lý tận. Và xuất ly khỏi các pháp hữu vi này tức là đồng nghĩa với xuất ly khỏi sanh già bệnh chết. Và đây là nhiệt đế nhân từ lý tận năng, không chỉ cho cái tâm não, không chỉ cho đạo đế mà chỉ cho lý tận vô biên giới ác tâm các pháp tha thứ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của từ nãy thì chúng tôi nhớ trả lời hai câu rồi mà sao cũng vẫn còn câu thông lũng một. Dạ một rồi một nữa. Bây giờ tiếp tục một nữa. Xin kính trả lời cho nó.
Sao thức tích cực sao thức tích cực mà đúng là một nữa khi đi bình tĩnh bước vào câu ba luôn. Và anh xin được thánh thiệu bằng hát tinh tại vì đây là tính chiều không chiều không mà ở chỗ tâm không biết định ở chiều bằng tinh nghe được không nếu được thì xin thưa ta hoàn hữu trả lời cho câu khẳng định chi tiết thưa chiều bằng tinh là chúng ta thường nghe những chữ như là thành trụ hoại không, rồi chúng ta cũng nghe nói về sanh già bệnh chết. Thì nếu mà sao tánh hữu diệt của cái thành trụ hoại không của một kiếp và nói đến sanh già bao chết của trái đất thì hai điểm đó nó có tương đồng ở chỗ nào và nó không tương đồng ở điểm nào? Xin thỉnh thưa hòa thượng.
Dạ Nam Mô Bổn Thầy Giá, con kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Thành, đại đức Sơ Tính, cùng sư tôn Đức Đại Hiện Diệt Tôn Đức. Xin chào quý cô nữ và xin chào quý thiện nam chính nữ. Cảm ơn vị rất nhiều cho Giác Đẳng nghe rõ. Điều này thì con nghĩ rằng cái gọi là sanh già đau chết á, thì con nghĩ nó cũng nó có một cái điểm tương đồng với lại cái sinh trụ hoại diệt là tất cả các pháp hữu vi thì đều chịu chung như vậy, chịu chung cái gì mà nó hệ mới hiện khởi ra đó thì gọi là sanh, rồi trong cái thời gian nó tiến triển cho đến thời gian nó chưa hoại diệt đó thì gọi là trụ và dị, trụ và dị. rồi đến khi nó biến mất thì được gọi là diệt. Thì bây giờ mình nói rằng là các pháp phủ vi nó có thể còn có những cái tương đồng. Thì pháp phủ vi ở đây nó bao gồm cả các cái vật như là cái quả địa cầu, rồi cái thái dương hệ, tất cả cây cối hoa lá, rồi trong đó có nói đến cái thân của chúng ta, con nhân loại của chúng ta cũng có thể chịu như vậy. Nhưng mà nói nó là điểm tương đồng là do chịu cái sự sanh, bắt đầu sự sanh, rồi bắt đầu là chúng ta lớn lên, trưởng thành, gọi là trụ, hay là rồi chúng ta già đi, gọi là dị, đến khi chúng ta chết, được gọi là diệt, được gọi là diệt. Nhưng mà cái sanh già bệnh chết nó có cái chỗ khác là con người của chúng ta, thì chúng ta chịu như vậy, bắt đầu là chúng ta có mặt ở trong cái sanh. Bắt đầu là từ khi tái sanh vào lòng mẹ, rồi đến khi chúng ta được lớn lên được nuôi nấng bởi vật thực, rồi sanh ra, rồi lần lượt là chúng ta già, thì chúng ta chịu cái sự già đó. Thì cái già của cái người già, của cái cơ thể, của cái thân của chúng ta, thì cái già do mắt mờ tay điếc, do cái trí não lu mờ, rồi do cái tay chân nó không được điều khiển tự nhiên, mà do mắt mờ tay điếc, rồi lưng còng má cớp, gì tất cả những cái biểu hiện của cái người già, của cái cơ thể già, sự già cõi. Rồi đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có sự chết, sự chết. Thì cái sinh trụ hoại diệt á, con nghĩ rằng chỉ chung cho tất cả các cái cấp phủ vi được hiện khởi. Nhưng mà cái sanh già đau chết á, thì phải nói là do cái cõi nhân, cái chúng sinh, cái loại hữu tình, trong đó có cái cõi nhân loại của chúng ta. Chúng ta cái chịu cái sự, đặc biệt là nói đến chịu cái sự ra đời, sự sanh ra, rồi sự già, sự bệnh, sự chết. Thì cái điều đó là điều mà nghĩ rằng ai cũng phải có. Rồi đến như thế nào đi nữa thì hiểu trong cái giáo lý của nhà Phật ấy, thì mình hiểu rõ rằng là có sanh ra thì có già, có bệnh, có đau, có chết. Bởi đó là cái pháp phủ vi, bởi đó là sự cấu thành để tạo thành. Còn cái sinh trụ dị diệt đó, thì con nghĩ rằng chỉ chung tất cả các cái pháp phủ vi là như vậy. Con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Túc Thiên. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sau khi kết thúc từ đạo tu, thứ gì chúng tôi cũng xin được nói rõ thêm một chút là khi mà chúng ta nói về sanh già bệnh chết ấy, thì chúng ta nói về kiếp tự nhiên sinh của con người. Lấy ví dụ như là chúng ta có sanh sau đời, ở trong sự sanh đó quyết định là chúng ta cha là ai, mẹ là ai, màu da chủng tộc, nó có nhiều quyết định khi thời điểm sanh. Nhưng mà chúng ta trải qua một cái sự cấu tạo rất là đau đớn về thể xác, rồi già tức là bị lão hóa. Bệnh ở đây không có nghĩa là khi mình già mình bệnh nó tính là bệnh, nhưng mà ở trong đời sống của chúng ta, khi mà mình sống thì tứ đại bất hòa, cái gì thì nó cũng tạo nên cái những bệnh, ví dụ bệnh cúm, tâm, bệnh cảm, bao nhiêu thứ bệnh chắc hẳn. Thì không nhất thiết là cái bệnh đi sau cái già, mà cái bệnh có thể đi trước cái già chắc hẳn. Già sanh, già bệnh chết là bốn cái, thời sinh lão bệnh tử là bốn cái hiện tượng của kiếp nhân sinh. Khi chúng ta nói đến thành trụ hoại không thì đặc biệt là bốn từ để dịch cho sự nhiên của một cấp phá, của một kiếp, tức là kiếp cái đất. Đây là một khái niệm mà ngày hôm nay chúng ta xem rất là bình thường, nhưng mà thời Đức Phật còn thể thế thì đó là khái niệm rất là lạ, và rất là lạ khi mà đề cập đến một cái trái đất, một cái tinh cầu như chúng ta đang sống ở đây, mà có lúc nó sinh ra rồi nó trụ rồi nó hoại rồi diệt, sinh thành trụ hoại không, thì cái chuyện thành trụ hoại không này nó là một cái gì rất là bình thường với chúng ta hôm nay. Nhưng về Đức Phật còn tại thế thì điều đó nghe thật là rất là khó tưởng được, khó nghĩ bàn được đối với người thời bấy giờ. Mà sanh tiếng gì thì được hiểu như là bốn cái giai đoạn của một sát na sắc pháp ở trong Atida. Thì từ như là một sát na mãi mãi như là sát na của sắc pháp, hay là của cái lớn hơn được cái thân của chúng ta, hay là lớn hơn nữa trái đất gì nữa, thì nó đều trải qua những tiến trình. Và những tiến trình này nó bắt đầu rồi nó chấm dứt, rồi giữa đó nó bị lão hóa, rồi nó bị suy kiệt, nó bị xáo trộn như là bệnh chẳng hạn. Thì cảm ơn sự học tình để dạng với mình. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với thượng tọa từ sư. Và bây giờ thượng tọa có nghe được không? Và thượng tọa từ sư ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta có một câu mà Đức Phật nói rằng nếu không có cái không sanh không già không bệnh không chết thì ngày không đó thì sự xuất ly của sanh già bệnh chết. Nhưng mà trong bài kinh khác như là kinh Thánh Tổ thì ở Đức Phật này khẳng định một điều rằng nếu có cái sanh già đang chết chi phối thì cũng phải có những cái mà không bị sanh già đang chết chi phối. Thì Phật thưa từ sư phải tranh cho phương diện Phật học đó, thì chúng ta cũng thừa nhận thế giới này nó bị chi phối bởi hai cực, hoặc là âm hoặc là dương, có những cái là cùng tận của đau khổ thì cũng phải có giải pháp, nó có vấn đề thì phải có giải pháp, nó có thể như vậy không, tức là dựa lên trên cái quan niệm về về pháp, dựa trên quan niệm về lý duyên khởi thì phải tăng tất cả những vấn đề của đời sống nó đều có cái giải pháp của nó. Xin tiếp tục thực hiện sự
anh lưu một thời gian tức là chỉ chưa đủ đức tính thường với gì quá thờ phải nếu nói đến bốn chữ lý tức là bốn chữ thật thì ở đây chúng ta thấy sẽ có khổ thì phải có gì khổ, mà tại sao có sự gì khổ lúc cất đi rồi là bởi vì có cái sự khổ. Hai cái phạm trù đó luôn luôn có sự đấu tranh với nhau. Và khi mà Đức Phật ngày trước xuất hiện thì trong cái thế gian trong đấu này người ta chỉ biết cái sự khổ mà thôi, mới quá thì có những chúng sanh mà được gọi là người trí, họ tìm cái phương pháp tận tu để chứng đắc được thiền, được vượt lên trên cái cảnh giới thuộc về tâm lục căn nghiệp giới để đạt đến cảnh giới phạm thiên từ tâm lục căn tạp giới, hay là phạm thiên hay là tâm lục căn vô tạp giới. Nhưng mà rồi họ không tìm thấy được cái chuyện xuất liên khỏi tam giới, họ không biết, họ không nghĩ rằng là có. Và chính Đức Phật là người tiên phong, là người đầu tiên, là người rất nhất, ngài đã tìm được thể cái này có mặt tất nhiên là nó sẽ làm gì khi mà tập khởi của nó bị hủy đi, Ví dụ như bây giờ nó khổ, thì phải có chuyện gì khổ, mà làm sao mà chịu khổ? Khi mà khổ có mặt thì không thể nào tự nhiên mà chịu khổ được, là phải phá vỡ cái tập khởi của chịu khổ đó. Thì tập khởi của chịu khổ đây tức là thiện tâm hà, rồi lúc hết cái môn tình dục để tập khởi của chịu khổ. Mà để phá vỡ được, cắt đứt được, đoạn tuyệt được tập khởi của sự khổ là khiến cái gì? Cái sự khổ sẽ chấm dứt. Cho nên ở đây chúng ta phải nói rõ là sẽ có sự khổ, tất nhiên là phải có sự chấm dứt khổ, nhưng mà không phải chỉ đơn thuần nói là chấm dứt là chấm dứt được, mà phải phá vỡ được. Như có cuốn kinh Đức Phật dạy rằng khi nào mãi trì niên chưa được nhổ tận gốc thì khổ được vẫn trong quay, phải khi nào hái được gọn tận gốc thì chọn gốc rễ, thì lúc đó là khổ thì sẽ chấm dứt. Đây chính là niết bàn. Thì chúng tôi được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi hiện nay. Là cái gì nó cũng có cái giải pháp, nhưng mà cái giải pháp đó chính là làm sao mà diệt được cái nguồn gốc hay là nguyên nhân hoặc là tập khởi của cái tập thể thì mới chấm dứt được. Xin kính thỉnh cùng với chúng ta trở lại với một cái thai.
Sa phụ kính thỉnh chúng ta kính xin. Xin trở lại với sự học tập về giảng sư của chương trình chương trình hôm nay. Chúng ta tin có nghe được không? Xin hỏi sự học tập nghe được không? Dạ, anh chị tôi xin. Mà chị tôi xin. Nếu một người tu tập mà không có niềm tin, không có được sự khẳng định về sự giải thoát, về sự giác ngộ, tức là tu thì tôi chỉ có tu cho qua ngày đoạn tháng được thôi, chứ không có không có cái niềm tin vững mạnh thôi. Mình có thể giải thoát được, và sự giải thoát là điều có thể xảy ra được, thì người đó thiếu gì, người đó thiếu trí tuệ, hay là người đó thiếu cái đức tin, hoặc chả là người đó thiếu sự tin tức, xin cái tình ý kiến cho tôi thực sự.
Nhưng một cái thầy tức là từ từ giai đoạn tức là sẽ tạo thành những gì đức tin, tinh thần và trí tuệ, ba pháp đó trước khi chúng tôi trình bày cái này, chúng tôi xin hỏi lại. Khi nãy tôi lắng nghe câu hỏi của chúng tôi tâm, thì tôi trình bày cái điểm khác, cái mục tiêu khác. Rồi bây giờ thì cái câu thảo luận được phó trên, được phó trên là thì nó lại khác. Chúng tôi không biết được phải trả lời theo cái cách nào, theo câu nào. Câu vô tình bản hay là cái câu mà chủ tọa nói cho chúng tôi nghe. Xin hỏi thì tôi đã đọc ô đúng rồi, cái câu mà người đã đọc cho nên câu hai đó thì phải một người tu tập quậy đi để tu cách giải ngộ giải pháp do sự thiếu niềm tin tình thức sự trí tuệ. Có đây là những gì? Mà cái pháp và pháp gọi là liền tinh tập tha tinh tấn nguyên giác và thế tuệ tâm nhân được gọi là mà cái pháp nền tảng của cái sự tu tiến. Hay gọi là pháp tăng cơ. Ba pháp này là hỗ trợ cho nhau. Nếu thiếu một trong ba pháp đó, thì tất nhiên là quậy nghi để cứu cánh giác ngộ. Một người quậy nghi để cứu cánh giác ngộ có nghĩa là người đó thiếu niềm tin, cho nên mới có sự quậy nghi. Một người quậy nghi thì cứu cánh giác ngộ là bởi vì họ có sự, họ không có sự tinh tấn đúng mức, cho nên họ không đạt được. Và một người có sự quậy nghi thì cứu cánh ngộ bởi vì họ không có trí tuệ để hiểu thấu, để hiểu rõ cái mục đích của sự tu tập. Cho nên theo chúng tôi thì một người tu tập hoài nghi được có cách nhắc một giải pháp là do thiếu cả ba yếu tố về niềm tin, tinh tấn và trí tuệ. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi. Câu hỏi này không biết làm sao. Vì hôm nay khi mà vừa rung chúng tôi rất tế lần lạ. Hôm nay có điều đặc biệt rồi. Chúng tôi trả lời câu 1 rồi câu 1 nữa. Rồi có tình trạng câu thảo luận 5, 5 A, 5 B. Bây giờ chúng tôi đi kết thúc cái câu trả lời gì? Cái câu thảo luận 5 A. Không biết còn cái câu 5B là câu như thế nào. Xin thỉnh thường rồi để tắm trở lại. Chúng tôi sẵn sàng để trả lời các cái câu hỏi kế tiếp. Nếu không có vị giảng sư nào, cho nên thường rồi để tắm cứ thoải mái tự nhiên nêu lên câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời.
Nghe thì tôi thường xuyên nói nhớ tôi bị về không biết gì phải sinh con thì họ nghĩ là đứa con này con Úc, nhưng mà nó không phải là Úc thì sao, đứa Úc lại có thêm nữa, đứa Úc này Úc kia để cứ tiếp tục. Thì nói thật là thường xuyên đối với nhiều người trong chúng ta thì quan niệm rằng nó phải có những cái tai nạn mà đáng sợ như là hỏa hoạn, thiên tai hoặc giả là những tai nạn gì mà lớn lao lắm, mà bất ngờ lắm thì mới sợ. Còn cái chuyện sinh già đó rất là bình thường, nó có gì mà phải bận tâm về chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng ở trong kinh này, đối với Phật, cái chuyện sinh già đó chết nó không phải là chuyện tầm thường mà nó là lớn chuyện. Thì là khi tôi xin, tại sao như thế thì Phật tử đến chuyện khi sinh già đó chết là chuyện bình thường, chỉ có những tai nạn khác mới là lớn chuyện này. Tại sao mà đối với Đức Phật thì sinh lão bệnh tử nó là một ở trong những then chốt mà phải giải quyết của chính nhân sinh, cái tính gì toàn thể sinh.
Chúng ta muốn thực hành Đức Phật trên thì có giới đạo, chúng ta chỉ tâm cũng như vậy. Chúng tôi nhớ từ xưa ở trong bài kinh Khởi Chí Hiên Bộ Thượng Bộ, Đức Phật Ngài có kể lại cái bài kinh Diễn Luân Nghiêm Đức Vương, cái thời kỳ mà chúng ta có nhiều phước, thân họ ít bệnh, họ không có sự bệnh tật, cho nên họ kêu cái sự bức xúc do mắc đại tiện, mắc tiểu tiện, hoặc là đối bụng, hoặc là khát nước, họ cho rằng những cái đó là bệnh. Mãi cho đến khi mà chúng sanh phát sanh nhiều cái chứng bệnh tật nhức đầu nóng lạnh, thì họ xem như cái sự đói từ người khác, nó không phải là cái bệnh, họ không xem là bệnh. Cho đến bây giờ chúng ta có những cái chứng bệnh chẳng hạn như là viêm gan siêu vi hoặc là ung thư vân vân, thì nói đó mới là bệnh. Còn cái chuyện mà nhức đầu nóng lạnh cảm mạo thì họ xem thường, xem cái chuyện đó không phải là bệnh. Cho nên tùy theo lúc như khi mà chúng sanh sống nhằm cái thời kỳ mà Đức có Đức Phật xuất hiện ở đời, thì chúng sanh đó được Đức Phật khai thị chỉ cho thấy rõ bốn cái khổ trọng đại là sanh già bệnh chết. Nhưng mà cho đến khi chúng sanh dày đặc phiền não, lúc bây giờ họ không nhận ra bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết là một sự khổ nữa, mà họ chỉ thấy thực tế trước mắt là khi nào bị tai nạn làm cho đau đớn, làm cho chết chóc, thì lúc bây giờ họ mới xem như là một cái khổ. Nhưng mà họ đâu có biết rằng là cái khổ sanh, khổ già, của bệnh, khổ chết nó chi phối cho tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh, ai cũng bị, hãy có sanh thì bị già, bị bệnh, bị chết. Còn cái chuyện mà khổ cho tai nạn thì nó chỉ riêng rẽ ở người này mà không ở người khác, có cho người này không có cho người khác. Thế thì để cái gì mà chúng sanh ở đời họ hay để kỹ, để cái gì mà cái cái khổ chung, cái nạn chung của mọi người, thì họ nghĩ rằng cái đó là như vậy, nên họ xem thường, xem như cái đó không phải là cái vấn đề cần phải quan tâm. Chỉ có cái gì mà cá nhân của họ bị thiệt thòi, như là họ bị tai nạn, vâng vâng, thì lúc bây giờ một mình họ phải gánh chịu cái đó thì họ cảm thấy uất ức, họ mới thấy cái đó là cái khổ. Còn cái khổ chung thì họ không có nghĩ cái đó là cái khổ. Cho nên chính vì cái chỗ mà chúng ta có cái tánh ích kỷ gọi là kém trí tuệ thì kém, để cái gì mà tự họ phải một mình chịu thiệt thòi thì họ mới cho rằng cái đó là khổ. Còn những cái khổ là khổ chung của gọi là vấn đề đi được của nhân loại của chúng ta thì họ không cho đó là khổ. Đây cũng một phần là do cái sự vô minh đến chi phối, cho nên người này không thấy rõ là dù là cái đó là khổ chung nhưng mà mình cũng nằm ở trong cái khổ chung đó thì phải làm sao tìm cách vượt thoát mới được. Cho nên vấn đề mà tôi vừa nêu lên đó thì chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật thì chỉ đề cập đến những cái khổ chung đối cho tất cả chúng ta, và cái mục đích của Ngài là để thoát khỏi cái đó là mới không còn phải chịu khổ. Chứ còn không có nói riêng nhà trẻ cái khổ của cá nhân do ác nghiệp chi phối thì cái khổ đó mỗi người mỗi cảnh làm sao mà nói cho hết được. Cho nên Đức Phật này không có đề cập, mà chỉ đề cập đến những cái gì là hệ lụy lớn của chiếc nguyên tích mà thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi sẽ cảm nhận về một cái này.
Sao thú, cái chuyện thực thực sự, không biết rằng để sự đầu tư xử lý một chiếc từ đầu hấp tinh có mặt ở trước máy không hay là đã đi hấp tinh đã vào giờ thì từ đầu hấp tinh chúng ta cần là bây giờ chúng ta nói một cái chi tiết hơn nữa là cho dù chúng ta đang khỏe mạnh, cho dù chúng ta đang trẻ trung, cho dù chúng ta còn sống, nhưng mà từ đầu có nghĩa rằng ngay cả trong giờ phút bây giờ cái bệnh cái chết nó vẫn chi phối chúng ta, thì có phải vậy không? Ví dụ như là một cái chương trình của đời sống của chúng ta như hoạch định có 10 năm 20 năm mà không phải là 100 năm 1000 năm, là phải chăng điều đó cũng là do chúng ta hiểu rằng chúng ta sẽ chết, hay hoặc giả là chúng ta đi đâu phải mặc quần áo cho ấm, cho dù có mang thức ăn thực phẩm thôi, tại vì chúng ta cũng phải ngăn ngừa cái bệnh. Thì có nhiều người nghĩ rằng khi nào mình đau thì nó gọi là bệnh chi phối, khi nào mà mình tới tuổi già thì mình cũng gọi là già chi phối, khi nào mà mình tắt hơi thở rồi đó thì nó gọi là chết chi phối. Nhưng mà phải chăng là nếu mình nghiệm cho kỹ thì già bệnh chết nó vẫn chi phối cho chúng ta ngay trong giờ phút hiện tại này? Xin thỉnh ý kiến của trường học sinh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Con nghĩ rằng là cái ít có khi chúng ta nghĩ là khi nào chúng ta đa phần là chúng ta bệnh thì chúng ta nói chúng ta bệnh, rồi khi chúng già ta già chúng ta già. Có nhiều khi mình thấy có người họ già nhưng mà nói họ già thì họ cũng không muốn, họ không nghe, không nói họ già. Hay hoặc là họ già rồi thì họ cũng muốn làm cách nào đó để cải thiện hơn, làm cho họ trẻ lại về mặt thể chất cho nó trẻ lại, cũng không muốn già. Rồi khi nào mình nói mình bệnh thì khi nào bệnh thì mình nói là ở hiện giờ tôi đang bệnh. Sự thật ra thì chúng ta nhìn cái như vậy đó thì cái góc độ bình thường thì chúng ta nhìn như vậy thì là nhìn như vậy. Còn đối với về trên cái nhìn của Phật pháp á thì phải nói rằng là chúng ta đang già hay đang bệnh trong từng khoảng cách ngắn ngủi nhất á. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là cái bệnh đi, cái bệnh thì sự thật ra cái bệnh mà từ bắt đầu nó có nhen nhím, nó nhen nhím nó bắt đầu nhỏ thôi thì nó đã có cái nhen nhím là cái bệnh rồi, cái mầm mống bệnh rồi. Ví dụ như một cái người mà họ cảm bắt đầu họ sổ mũi thì có khi ban đầu thì cũng chỉ mới là nhạt nhạt mũi rồi hơi thôi, chuẩn bị vậy. Rồi họ khàn khàn đau cái cần cổ, rồi sau lần lượt một hai bữa thì họ mới lần lượt rồi họ mới bệnh ho rồi sổ mũi rồi nó nặng dần dần thêm rồi nghẹt mũi chẳng hạn. Thì cái mầm mống nó có cái bệnh của cái bệnh bây giờ đó là chính là do cái mầm mống bệnh của mấy ngày trước. Thì cái bệnh đó nói là đơn giản là cái bệnh của tuổi trẻ, của cái người bệnh bình thường vậy, trúng gió cảm nhức đầu sổ mũi đơn giản thôi. Rồi những cái bệnh mà nói gì thuộc về tim can tỳ phế thận nữa, ngũ tạng của mình nó bị thuyết bệnh điểm như chỗ nào đó, nó bị bệnh tật chỗ nào đó, thì bác sĩ họ cũng tìm ra những cái mầm mống bệnh từ ở buổi ban đầu, tức là mầm mống nó mới ban đầu nhỏ thôi, thì sau nó mới phát mạnh ra thì nó trở thành bệnh trong tim can tỳ phế thận mình càng ngày càng lớn ra thêm. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là mình chỉ nhìn cái bệnh là bệnh của cái hiện tại, là khi nào phát bệnh lên mình nói mình bệnh, chứ thực thật ra cái bệnh trong mỗi lúc, mỗi lúc, những cái lúc mà cơ thể mình yếu nó cũng là bệnh. Rồi nói đến già thì thật ra thì cái già đó thì trong mỗi theo A Tỳ Đàm thì trong mỗi sát na của chúng ta đó thì cái sắc pháp của chúng ta đó, thì dù là sắc pháp nó chậm hơn là danh pháp, nó tiêu hoại chậm hơn danh pháp, nhưng mà cái sắc pháp của chúng ta nó cũng già, nó già tâu từng khoảng khác đó, nó thay đổi do cái già như vậy, từ cái những cái tế bào của chúng ta, nó sắc pháp của chúng ta nó già nua như vậy, và lần lượt nó biến dạng cơ thể của chúng ta trở thành cái người già, mà ta gọi là cái người mà già thì da dùng, da nhăn rệ hoặc là mắt mờ tay điếc thì chẳng hạn gì. Thì với một cái người mà ở trong Phật giáo á, trong đạo Phật á, thì chúng ta nhìn là dù là như thế nào thì cơ thể chúng ta cũng đang chịu cái sự già, đang già, chứ không phải là vì nó có cái đang già đó cho nên chúng ta mới có đến một lúc nào đó chúng ta mới nhận thực ra, nhận ra là mình đã già. Thì nó có cái già, nó có những cái già trong từng khoảng khắc ngắn đó, cho nên bây giờ mình mới có già đó là như vậy. Rồi có cái mầm mống bệnh nhỏ nó mới trở thành những cái mầm mống bệnh lớn, cái bệnh lớn, cái bệnh mà nhiều, bệnh nặng hơn. Rồi tất cả những sự đó chúng ta biết rằng là dù như thế nào thì cái người tu có những cái điều mà mình cần phải quán xét trong cái đời sống của mình, những cái điều mà mình không thể biết trước được, tức là nói đến cái mạng sống của mình không biết làm lúc nào mình sống được bao lâu, sống được bao nhiêu tuổi, sống tới thời điểm nào mình cũng không biết, mình cứ đón lần đón mò thôi. Tức là mình sống được 50 tuổi thì mình nói sẽ mình sống được 60-70, thì mình cứ đón lần lên vậy thôi, chứ mình cũng không biết chắc là thời điểm nào chắc chắn là mình sẽ cái mạng sống mình sẽ tới đâu, mình cũng không biết.
rồi cái tật bệnh của mình cũng không biết trước được. Và cái điều đó là mình không thể đoán trước được. Thấy mình khỏe khỏe vậy á, chứ cũng không biết là bệnh lúc nào. Ngày nay thì chúng ta thấy rằng y học họ cũng phát triển, họ tìm bệnh ra những cái chứng bệnh mà mới mầm mống, mới có nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà bắt đầu là từ đó rồi đó. Nó ban đầu nó chưa có đau gì lắm đâu, nhưng mà sau đó thì chúng ta mới thấy rằng càng ngày càng phát triển mạnh, càng tác mạnh á, thì trở thành chúng ta đau đớn, khó chịu. Rồi nói đến cái sự chết thì mình cũng không có biết chừng nào mình chết, và lúc nào mình chết, thời điểm nào mình chết cũng không biết. Rồi cái chỗ chết hoặc là cái nơi mà mình tái sanh thì cái chỗ đó mình không biết được. Vì vậy đó cho nên là mình có sống, mình sống ở hiện tại này, nhưng mà mình phải luôn luôn suy quán về những cái điều mà chúng ta đang chịu sự chi phối của già, bệnh, đau và chết, đang chịu sự chi phối đó. Vì vì vậy đó cho nên là mình thấy mạng sống của mình nó ngắn ngủi, thời gian thì qua mau, cho nên là mình tích cực tạo cái thiện nghiệp, tu tập những cái thiện nghiệp để làm cái gì đó hành trang cho chính mình thì nó tốt hơn. Còn nếu như mình chỉ nhìn nhận trong một cái lúc nào đó mình thấy là lúc này mình đang đau bệnh nè, mình nói mình đang đau bệnh, chứ sự thật ra là bệnh nó bất cứ thời điểm nào, hoặc là chúng ta già thì già ở một mức độ nào thì có những cái già mà nó đang diễn biến. Thật sự ra là cơ thể chúng ta đang đi đến sự già tuổi đó, đang đi đến sự già tuổi. Vì vậy cho nên là cái sinh trụ dị diệt đó, đó là một trong những cái pháp mà nó diễn tiến đối với đời sống của mình, trong mỗi sắc pháp, trong mỗi danh pháp, rồi trong mỗi cái cơ thể của chúng ta, trong mỗi thân của chúng ta, nó đang chịu sự sinh già bệnh chết hay là sinh trụ dị diệt, thì cái điều đó nó đang diễn biến. Nhưng mà như vậy thì cái người tu của mình á, mình phải luôn luôn quán về những điều đó, nó làm trở thành cái đề tài, trở thành cái đề mục mà mình thường xuyên suy quán để làm cái điều động cơ để giúp cho mình có cái sự tinh tấn, nỗ lực thực hành những cái thiện pháp nó tốt hơn là chúng ta không có nhìn nhận ra những điều đó. Mà dù chúng ta có thấy hay là không thấy thì cái chuyện đó nó chúng ta muốn trực nhận về chính nó hay là không muốn trực nhận về chính nó đó, thì cái chuyện đó nó cũng diễn ra ở chính dưới cái mạng sống của chúng ta, với cái đời sống của chúng ta trong từng phút, từng giây, từng giờ, từng ngày vậy đó. Nó diễn biến là như vậy. Cho nên là tốt hơn là mình có suy quán về những điều đó, để rồi mình thấy là mạng sống nó mong manh, để rồi cái tham chấp của mình đó, nó cũng bỏ bớt đi dần dần. Thì cũng là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng cũng là cái điều mà để tu, chứ không phải là để lúc nào mà chúng ta già chúng ta mới nói là chúng ta già, rồi đến lúc nào bệnh nó đang cái cơn hoành hành đó, thì chúng ta nói là chúng ta đang bệnh đau. Sự thật ra thì nó có mầm mống, nó đang diễn biến từ lúc nhỏ đến lúc lớn, là tù luôn nó mới là đờ sơ khởi cho đến lúc mà nó phát tác động lớn ra. Thì có như vậy mình mới có già, có bệnh, có đau, có chết, mới thấy rõ được cái điều đó. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, con xin được phép xuống nhất.
Sau khi tiếp tục sự hợp tác, và bây giờ thì xin được cảm ơn lời thưa kính và hiện trả lời cho câu thân cuối cùng như lời của thưa tổng thầy sư. Để đến tính là các bạn hôm nay chúng ta đặc biệt nói về niết bàn, và niết bàn ở đây không được mô tả về niết bàn mà dạy về nói về khổ chúng duy sinh và sự xuất đi. Cái khổ chúng duy sinh ở đây thực sự là bệnh chết. Ở trong tăng chi bộ kinh Đức Phật có dạy rằng nếu cái trí tuệ mà chúng ta đặt đúng chỗ thì nó sẽ chọc thủng vô mình. Từ lúc mà như cái hộp cái vỏ cấu mà nếu mà đặt đúng chỗ thì làm rách tay của chúng ta được. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta già, chúng ta bệnh. Ngày hôm qua ở chùa có một phật tử lớn tuổi, họ bị bệnh nặng rồi con cái yêu cầu đưa về nhà Chư Tăng đến nhà tụng kinh. Lúc đi về nhà thì cụ còn chào hỏi đó, rồi lát sau cũng rút hơi thở ra đi. Bây giờ mình nhìn một người già, một người bệnh, mình nhìn như thế nào là để mà mình thắp sáng được trí tuệ của mình? Mình nhìn như thế nào mà mình cảm thấy mình trùng lòng, cảm thấy chỉ khổ mà không làm gì được? Thì chúng thấy rõ ràng có hai cái thái cực. Một là làm cho tâm chúng ta trở nên sầu khổ hơn, hai là làm cho tâm chúng ta trở nên sáng suốt hơn. Thì theo đại đức Pháp Tính, chúng ta nhìn như thế nào là để thắp sáng được tự giác của mình? Chúng ta đi theo Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Trường Siêu, chúng tôi Đức Đẳng, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, là chúng bậc thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với khi mà chúng ta ở đây, nó có nhiều cái tư tưởng mà xảy ra, cũng như khi mà mình gặp một người già, một người bệnh, thì đối với một người có tu tập thì thường thường những vị mà có tu tập á thì sẽ có một cái sự chấn động mạnh hoặc là có cái sự cúng động mạnh. Thì cái sự cúng động hoặc là cái sự chấn động ở đây á, để làm cho cái trí của mình nó phát tâm. Mà nó phát tâm như thế nào? Nó phát tâm có nghĩa là ví dụ rằng là nó phát tâm có nghĩa là mình hướng về hay là mình nghiêng về tu tập nhiều hơn. Ví dụ như còn đối với những người mà người ta không có sự chấn động hoặc là người ta không có cái phần lớn như là nói như người ta gặp những cái điều đó người ta không có suy nghĩ gì đó. Là thường thường người ta gặp những cái điều đó thì người ta lại có cái tâm lý là quay về để củng cố, ví dụ như một người ta thấy người này bệnh khổ như vậy, rồi ta về người ta nghĩ rằng là sau này mình bệnh á thì sẽ có con mình lo, hoặc là chồng mình lo, hoặc là chị mình lo, hoặc là em mình lo, đúng không? Thì đó là cái tinh hướng của cái người đời và cái người thường. Thì ở điểm này thì chính thưa vì là sẵn ở đây thì chúng tôi cũng nhắc là đối với đời sống của chúng ta là chúng ta nương tựa vào cái gì? Nương tựa vào phước báo, ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này với cái ý nghĩa là có rất là nhiều người, người ta có cái sự chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ như là khi mà mình bệnh, chắc có lẽ là đứa con lớn hoặc là đứa con út hoặc là chồng mình phải trẻ lo cho mình không đâu. Nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng chúng ta mà là người có phước thì nhiều khi chúng ta không có con, không có chồng, hàng xóm cũng lại lo giúp được nữa. Đó là cái người mà có phước. Còn cái người mà không có phước, dù cho chúng ta có chuẩn bị như thế nào gì nữa thì khi mà chúng ta lâm bệnh á thì cũng không ai lo tại sao vậy, thì do cái phước của chúng ta. Thành ra một người mà người ta nhìn thấy sự kiện già và bệnh, rồi người ta nhìn đi nhìn lại, người ta thấy ở trong thế gian này nó như vậy, rồi người ta nghĩ đến cái phước báo, thì trước tiên là cái người đó sẽ phát tâm cái tâm nhàm chán hoặc là phát tâm là một cái tâm cúng động kinh sợ để mà lo tu tập. Thì chính sự tu tập này nó làm cho phước của chúng ta càng ngày càng phát tâm. Cũng vậy, cũng như cái phước mà phát tâm thì cái trí tuệ cũng sẽ phát tâm. Thường thường quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nhìn vào những sự kiện này, rồi chúng ta có cái sự suy tư, rồi chúng ta tu tập, chúng ta có sự kinh cảm mà kinh cảm để tu tập, chứ không phải là kinh cảm để mà chúng ta cũng như là buông lung hay là kinh cảm để mà chúng ta run sợ, thì cái điều này nó không có phát sinh trí tuệ của mình được. Mà một người đó phải suy nghĩ rằng là mình sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, rồi khi đó mình sẽ tinh tấn để mà tạo phước. Cũng như quý vị thấy rằng là khi mà chúng tôi thật sự chúng tôi gặp những cái người bệnh hoặc là những người bị cái tai nạn này tai nạn kia đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi có một cái suy nghĩ, thì nếu mà mình cứ cố gắng mình tạo phước đi thì đến cái lúc đó sẽ có cái phước nhân đạo. Chứ không nói bây giờ mình có phòng thủ hay là mình có như lo cái chuyện mai sau này mình có mà mình lo cho thế gian thì chưa chắc gì lúc đó mà mình sẽ an toàn được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ở đây thì do cái phước của mình nó sẽ làm cho mình an toàn. Mà một người mà thấy được cái điều này là do đâu ấy? Là do có cái trí, là do cái trí để mà soi thấu cái điều này thì mới tin vào cái phước báo. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này theo cái ý của chúng tôi thì thấy rằng cái cách mà để mà mình làm cho cái trí của mình hay là cái tội cái giác ngộ của mình á, nó ngăn được cái sự khổ đau này, là mình phải nhớ cái luật dạy mình có thân ngũ quẩn ở đây, sẽ già sẽ đến, bệnh nó sẽ đến, chết nó sẽ đến, luôn luôn mình có cái những cái suy tư này thì lúc đó mình sẽ sanh lên cái tâm mà kinh cảm. Tình cảm có nghĩa là để mà mình lo mình tạo phước báo, chứ không phải tình cảm mà để mà mình bỏ chạy hay là mình trốn tránh một cái điều gì đó. Đó thì chính cái sự suy tư như vậy nó sẽ làm cho mình có tâm nhàm chán, thì từ cái sự nhàm chán đó mình tinh tấn, mình tu tập. Nhờ cái sự tu tập này mà cái trí của mình nó sẽ phát sanh, cái trí của mình nó phát sanh được đó, thì dù cho già hay là bệnh chết đến với mình không có bị trúng động, không có bị trung sợ. Chính vì vậy mà mình sẽ ngăn được những cái sự khổ đau ngay trong hiện tại này. Chính lúc đó mình có sự chánh niệm thì mình sẽ biết được các pháp hữu vi nó là như vậy, là cuộc đời nó là như vậy đó. Thì chúng ta sẽ tinh tấn tu tập nên nó khắc phục được cái sự sợ hãi hoặc là cái sự đau khổ. Đây là những cái ý không mà xin được đóng góp qua câu hòa thảo luận số 8 này. Bây giờ thì con xin được tiếp lời, con thỉnh tụng tỏ trở lại là một của ta cả.
Sao thế? Cái chuyện này sẽ được pháp tính. Mà chỉ tổng tích thật thừa quý Phật tử. Câu trả lời của Đại Đức Pháp Tính cũng đã kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đồng Phật Pháp Tính Đại Thanh Ma. Ngày mai thì thứ gì chúng ta sẽ nói về ba thiền hạnh và vị giảng sư của chư Phật ngày mai là Thủy Bà Thế Sư. Những gì nên lưu ý rằng từ đây về sau thì Thủy Bà Thế Sư sẽ giảng ngày thứ nhật và chúng tôi sẽ giảng ngày thứ hai. Nhưng Thủy Bà Thế Sư không còn giảng ngày thứ hai nữa, Thủy Bà sẽ giảng ngày thứ nhật. Cái đại lễ Thủy Bà Thế Sư đã lên chi tôn đức thông chào tập thể quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giảng.
Dạ sa thú lần thầy. Con biết ta tên nhà. Thay mặt đại chúng chân rừng, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng đi lẫn, truyền về Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sĩ Mục yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự tiên thần. Kính chúc quý đạo hữu luôn sang là các từ trong chánh thức tiền màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đời làm cái chân lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thị thần hộ pháp, nguyện tốt bậc hộ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Thank you.